This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý tín giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi.
Thưa quý tín giả, hôm nay gửi đến quý vị đoạn cuối của phần thứ 17.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Anh em đều cười thầm trong bụng về lời phát biểu một hơi y chang bài học của anh Quách Tứ. Thế nhưng thằng vệ binh Quách Con cũng chẳng vừa, nó điểm mặt Quách Tứ sửa sai tại chỗ.
Anh nói đó thì hay lắm, nhưng mà kết luận như kích vậy, chạy tội phỏng. Anh phát biểu lại phần liên hệ về bản thân với cái tội ác đã phạm tội xem nào. Không có đạt yêu cầu nè, tôi cùm anh đấy. Anh đang phát biểu lại coi.
Quách Tứ hơi hoảng, anh ngó các bạn rồi phát biểu lại.
Dạ vâng, dù rằng là một sĩ quan huấn luyện, nhưng mà tôi bị Mỹ ngụy nhồi sọ tư tưởng chống cộng đến cùng. Do đó là tôi tích cực huấn luyện các phi công làm sao triệt hạ mục tiêu cho chính xác, sử dụng bom như thế nào để mà tận dụng được cái mọi ưu điểm của loại bom đó, có nghĩa là giết được càng nhiều càng tốt. Như thế tôi là người chịu nhiều trách nhiệm hơn cả những người do tôi huấn luyện đi dội bom tàn sát cách mạng.
Quách Tứ tính nói thêm, nhưng mà tên vệ binh đã len vào.
Phải thế chứ, giờ này mà còn giọng điệu ngoan cố chạy tội là không có tốt. Câu đó đủ rồi, anh phát biểu tiếp câu thứ hai đi.
Và Quách Tứ phát biểu tiếp câu hai.
Dạ thưa các anh, là tôi xin phát biểu tiếp câu hai. Tại sao nói là đế quốc Mỹ là con đỉa hai vòi? Như các anh thấy đấy, là nước Mỹ là một nước do những cái tập đoàn tư bản phản động thay nhau mà lãnh đạo. Tổng thống Mỹ cũng chỉ là con đẻ của những cái tập đoàn ấy. Ta có thể nói rằng thẳng rằng đó là những cái tập đoàn tư bản của Mỹ chỉ là một bọn cướp ngày. Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan mà lại. Thế cho nên chúng mới ra tay vơ vét hết sức lao động của người dân trong nước. Vẫn chưa có đủ cái lòng tham, chúng còn tìm mọi cách với cái vòi thứ hai của chúng sang những cái nước khác để mà vơ vét những cái đường lối thực phẩm dân mới. Đế quốc Mỹ là cái nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh. Đế quốc Mỹ là cái nguồn gốc của mọi sự bóc lột trên thế giới. Do vậy thật là chính đáng khi mà Đảng nói rằng nó là cái con đỉa hai vòi, và mọi nhân dân tiến bộ trên thế giới đều coi nó là kẻ thù số 1. Thì theo đúng như là cái khuôn mẫu, phải không ạ?
Sau mỗi câu phát biểu phải có một cái phần liên hệ bản thân. Do đó mà Quách Tứ sau một lúc nhìn vào giấy để mà ôn bài tiếp, anh mới nói:
tôi đã du học tại Mỹ, tôi đã nhìn thấy xã hội và người dân Mỹ như thế nào. Quả là đảng đã nói đúng, nước Mỹ có những cái khu nhà chọc trời cho bọn tư sản sống và ăn chơi phè phỡn. Đồng lúc thì bên cạnh những cái khu nhà chọc trời đó là những cái chòi chăn rất nét, nơi sinh sống của giai cấp công nhân thợ thuyền Mỹ suốt đời kéo lê cái kiếp nô lệ ở trong các xí nghiệp, các hầm mỏ và chỉ mơ mộng có đủ bánh mì để mà nuôi thân cũng như là nuôi gia đình. Tôi rất là xấu hổ đã phục vụ Mỹ cũng như là nể Mỹ và đã sống bằng bơ sữa của Mỹ, chịu sự huấn luyện của Mỹ để mà chống phá cách mạng, chống phá nhân dân ta và với nhân dân tiến bộ trên thế giới nữa.
Câu phát biểu thứ hai không bị chê trách. Tổ trưởng Quách Tứ đã vác thánh giá đi qua một đoạn đường. Theo đúng thứ tự, anh chỉ định tổ phó khoa phát biểu. Tổ phó khoa trang trọng sửa lại dáng ngồi cho ngay ngắn. Anh khẽ liếc mắt qua cái bản đề cương đặt ở trên đùi rồi cất tiếng.
Thưa anh em, tiếp nối anh tổ trưởng, tôi xin phát biểu câu thứ nhất. Tại sao nói là đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới? Các anh em thấy đấy, Việt Nam ta đất không có rộng, người không có đông, không có hề ân oán gì với lại đế quốc Mỹ.
Cây thánh giá mà tổ phó khoa vác tiếp theo tổ trưởng Tứ cũng từng là chặn đường, cũng từng đó vấp ngã, cũng từng đó tủi nhục, cũng từng đó được nâng lên và được xì vả. Hai ngày trời mới chấm dứt được việc thảo luận phát biểu. Vẫn nhầm tính chỉ qua việc phát biểu ở cấp tổ thôi, hai câu trên đã lọt vào tai mỗi người trong tổ 10 lần. 10 lần phải để nó lọt vào tai, với những khối óc kém trí nhớ nhất cũng phải thuộc lòng. Thế nhưng chao ôi, còn sống dưới chế độ nhồi sọ này, nào phải chỉ có lọt vào lỗ tai 10 lần. Sau khi tất cả các khối chấm dứt phần thảo luận bài học 1, cả trại được nghỉ xả hơi một ngày để sửa soạn cho việc lên đường hướng dẫn thu hoạch. Sau một ngày lao động, người ta dễ tìm lại được một sự thoải mái đầu óc. Thế nhưng sau một ngày thảo luận những đề tài chính trị nhồi sọ một chiều, dù đã nghỉ một ngày xả hơi, đầu óc vẫn thấy đau nhức như bú bổ. Vĩnh đã nằm lơ mơ cả buổi chiều. Khi màn đêm nhá nhem, Vĩnh mò sang khối 1 gặp Ứng trò chuyện một lúc. Sau nhớ đến vụ thuốc lào, Vĩnh vội quay về khối tìm gặp Dung. Nguyễn Xuân Dung, thiếu úy thiết giáp, vợ bầu sắp đẻ thì đi tù. Nhà Dung ở miệt Phạm Thế Hiền. Anh cũng là một trong những tay săn thuốc lào tài tình của khối. Vĩnh lấy của Ứng 5 đồng tiền mới đưa cho Dung, nhờ Dung mua một ít thuốc lào ngon từ một nguồn gốc mà không ai biết được. Tối nay Vĩnh hy vọng tràn trề sẽ có tí thuốc ngon hút với mấy thằng bạn thân thiết. Tìm quẩn quanh một lúc không thấy Nguyễn Xuân Dung đâu cả. Vĩnh xả xuống chỗ ông già Đang, người chơi thân với Dung, hỏi thăm. Bác Đang, bác thấy thằng Dung đâu không? Ông già Đang là một cựu thiếu úy già, ngành hành chánh tài chánh. Ông già và cao ngồng như là một con sếu. Ông quá vợ và có một bầy con để nuôi. Hiện tại ông đang nằm nơi chỗ của ông, vắt tay lên trán, mắt ngó kèo ngó cột. Nghe Vĩnh hỏi thì ông chỉ chậm rãi bỏ cánh tay lên trán xuống, ngó Vĩnh trả lời như người hết hơi.
Tôi có giữ ấy, ông ấy ở trong túi đâu nào?
Vĩnh không vui lắm với cái câu trả lời hơi kém thân mật hơn ngày thường của ông già Đang. Nhưng mà anh không giận. Anh nhìn ông, đánh nhẹ một đòn tâm lý.
Sao hôm nay cái vẻ buồn thế bác? Sửa soạn là một bi chuyện chăng?
Đúng như là sự dự trù của Vĩnh. Dù không tỏ lộ sự thèm muốn quá lộ liễu, nhưng mà Vĩnh đã đọc được sự trìu mến khác thường trong cái đôi mắt của ông Đang vừa chiếu vào anh. Ông bỏ hẳn tay khỏi trán để dọa dẫm.
Giờ này hút một điếu thuốc ngon chết cũng thỏa.
Thằng Dung có thuốc xịn không cho bác hút à?
Nó hứa cho một ít nhưng đã có đâu.
Đấy, tôi đang tìm nó đấy. Nó đưa tôi sẽ mời bác hút thả cửa.
Nhưng người trúng số hụt. Ông già Đang lại buông một tiếng thở dài. Ông nằm yên không buồn nói thêm gì nữa. Vĩnh lại tiếp.
Bác Đang à?
Gì nữa ông?
Hỏi thật bác nhá.
Hơn nửa năm qua có bao giờ bác thấy thèm một tí hiếm không?
Ông già đang nghe Vĩnh hỏi vội xua tay như đuổi rồi.
Thôi, thôi ông có nội. Một điếu thuốc còn mơ ước không ra, ông lại giao vào giấc ngủ của thằng già này cái mùi mắm kho, mắm chưng huyền hoặc ấy làm gì cho nó khổ.
Vĩnh thấy khoái trá với cái lời ví von thú vị bất ngờ của ông già đang. Ví mùi đàn bà với lại mùi mắm kho, mắm chưng lúc này thì thật là số một. Vĩnh mới cười.
Ngồi lên đi, chút nữa sẽ có thuốc cho bác hút. Ngồi lên nói chuyện cho quên đời đi mà.
Ông già đang vẫn chưa có hứng nói chuyện. Ông gãi lông mày.
Thôi, khi nào có thuốc ông kêu tôi dậy cho tôi ăn mày một hơi á, thì tôi cảm ơn ghê lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn gin tí thôi. Tôi muốn quên đi cái bài thảo luận đau đầu đau óc đấy mà. Ngày mai lại phải lên hội trường nghe cái bài học mới rồi. Chán lắm thôi.
Vĩnh thấy ông già đang đau đầu thật. Anh mới hỏi vớt vát.
Thế bác biết thằng Dung chạy đâu không? Khi chiều thì tôi thấy nó cứ luẩn quẩn ở ngay cái dãy cầu tiêu. Hình như là nó đang tìm cách liên lạc với một cái thằng bạn nào đó ở bên T4.
Vĩnh nhìn ra bầu trời đầy sao. Lòng buồn buồn nghĩ đến ngày mai. Lại lên hội trường, lại phát biểu, lại nhắm mắt nhắm mũi tự đem mình ra mà chửi rủa trước mặt quân thù. Thốt nhiên một tràng súng nổ vang. Thêm một tràng súng nữa, hai tràng AK-47 nổ giòn trong đêm tối, làm dưng đứng cả những cái kẻ đang đi ngủ sớm trong phòng lẫn những kẻ đang ngồi tán gẫu với nhau ngoài sân. Chỉ vài phút sau đó thì vệ binh và quản giáo đã súng đạn tràn vào khắp sân trại. Tất cả mọi người bị lùa về phòng. Màn tập họp điểm danh bất thường tiếp theo đó diễn ra trước mọi khối. Khối 2 thiếu một người. Khối trưởng trai chỉ sau vài phút tập họp điểm danh đã báo ngay người vắng mặt là Nguyễn Xuân Dung. Tất cả mọi người phải vào phòng và trở về chỗ nằm, chạm gác. Biện pháp tiêu tiễn ngay trước cửa phòng lại được ban hành. Sự kiện này diễn ra không còn lạ với mọi người. Lâu lâu các trại thuộc L4 lại có một màn vượt ngục. Cách mấy hôm vào và tháng trư kia thì bên L4T4 bắn chết một tay vượt ngục ngay cổng trại. Người vượt ngục là một trung úy xuất thân võ bị Đà Lạt. Anh vượt ngục bằng cách đêm xuống sông chạy thẳng ra ngoài bằng lối cổng chính. Vệ binh bắn anh chết dính vào con ngựa trận hạ cầu. Có bao điều lo âu muốn nói mà không biết nói với ai. Theo Vĩnh nhận xét, Dung là một tay rất lành và rất kỹ, chưa bao giờ để lộ một tí tư tưởng chống đối nào. Nhưng giả dụ hắn có vượt ngục đi chăng nữa, thì với kinh nghiệm của một sĩ quan tác chiến ngành thiết giáp, không bao giờ Dung lại dại dột nhè cái đêm sao vằng vặc và trăng đã bán tuần như thế này mà vượt ngục. Nhớ đến 5 đồng đưa cho Dung ban trưa nhờ mua thuốc lào, Vĩnh lại đâm lo. Ai có thể bảo đảm được rằng qua những trận đòn thù, 5 đồng ấy lại không biến thành một số tiền của một tên phản động yểm trợ cho một tên phản động khác vượt ngục tìm đường móc ngoặc với lại bọn thảo khấu đang ngoan cường tiếp tục chống phá cách mạng bên ngoài. Giọng Bính bỗng khẽ cất lên bên tai Vĩnh.
Ôi mày, không biết nó sống chết lẽ nào mày.
Vĩnh không trả lời. Anh nhìn qua kẽ vắt về phía cầu tiêu. Bọn công an, bọn vệ binh phối hợp với lại bọn quản giáo đang nhá đèn pin lục lạo. Từ chỗ Vĩnh nằm nhìn ra phía cầu, dãy cầu tiêu sát hàng rào cắt một vuông sân lớn trồng ớt và rau dền. Sự quan sát do đó bị cản trở rất nhiều. Tuy vậy thì Vĩnh và mọi người vẫn có thể loáng thoáng nhận ra bóng bọn cai tù đang lục soát và nghe rõ tiếng chửi thề của chúng. Vĩnh vẫn thều thào.
Nó lục lạo mà chửi thề như vậy là chắc thằng Dung thoát rồi.
Vĩnh lo âu.
Tao vẫn chưa có hiểu tại sao nó lại chọn con đường đi ấy mày ơi.
Sở dĩ Viễn nói như vậy là vì con đường nằm phía sau dãy cầu tiêu là đường dẫn vào khu giao điểm của trại 1, 2, 3, 4 và 5. Đoạn đường này có rất nhiều trạm gác. Muốn vượt ngục không ai đâm vào con đường tử lộ ấy. Tại sao nó không vượt hàng rào phía nam, băng qua cánh đồng lau dẫn đến họ đạo Cao Xá? Nó là dân Bắc Kỳ Công giáo Di Cư Thứ Thiệt, Việt Cộng gọi là thành phần Thánh Giá Há Mồm, đã đem Chúa chạy vào nam, rất dễ trà trộn xin sự giúp đỡ bao che của họ đạo này. Đúng là thằng này muốn tự sát. Vĩnh ngậm ngùi nghĩ bụng. Thời gian làm giảm đi mức độ căng thẳng của cả khối. Một số đã bò lại gần nhau bàn tán. Mọi loại giả thuyết đã được đặt ra. Ông Đang thì nói với lại Vĩnh rằng:
Tôi không có nghĩ thằng Dung nó trốn chạy. Chắc nó chỉ liên hệ trao đổi thuốc lào đấy thôi.
Trao đổi với ai?
Thằng ấy nó tài lắm. Nó từng đổi đồ thủ công lấy thuốc lào Vĩnh bảo của vệ binh nhiều lần đấy.
Bác nghĩ tình trạng hiện tại của nó ra sao?
Tôi cũng như anh. Nằm đây biết thế quái nào được. Chỉ cầu xin Chúa cho nó tai qua nạn khỏi. Có thể là bể chuyện trao đổi nó giọt luôn.
Nhưng mà giọt lối ấy làm sao mà thoát?
Thằng Dung nó là dân tác chiến, mưu sinh thoát hiểm cũng tài lắm. Tôi tin nó thoát rồi.
Vĩnh không nói gì nữa. Anh nằm nhớ đến những cái xác bạn bè nơi các trại bên cạnh từng bị vệ binh bắn chết vắt trên hàng rào kẽm gai trên đường đào tàu. Hơn nữa, năm qua trại Tràng Lớn không thiếu người vượt ngục, nhưng con số thành công đếm chưa hết đầu ngón tay. Đa số đều bị bắn chết ngoài hàng rào hoặc bị trận bắt ở phía ngoài quốc lộ hoặc tại các làng xã kế cận. Sống trong xã hội này, một con kiến cũng khó thoát khỏi sự căn phòng cẩn mật của bọn công an địa phương. Hơn thế, chúng đã biến cả những đứa bé chăn trâu chăn bò thành chân tay chỉ điểm cho chúng, tai mắt nhân dân. Phần nhiều nhà những thứ đó, chuyện đại sự tan vỡ chỉ vì một đứa bé chăn trâu là chuyện rất thường xảy ra trong xã hội cộng sản. Tiếng bàn cãi mỗi lúc một lớn. Khối trưởng trai rất e ngại và đã 5 lần 7 lượt lên tiếng yêu cầu anh em trở về chỗ ngủ. Tất nhiên có tiếng đạn ngoài cửa phòng. Tiếp theo là tiếng chửi thề thật lớn của một thằng vệ binh:
Tổ mẹ chúng mày đó, là có ổn định ngồi ngủ hay là muốn tan xác như là cái thằng phản động trốn ngoài kia vậy?
Câu nói của thằng vệ binh không chỉ làm riêng Vĩnh mà làm cho tất cả mọi người đều rụng rời. Như thế là thế nào? Thằng Dung thoát rồi hay đã bỏ xác ngoài hàng rào? Rồi thì Vĩnh rơi vào giấc ngủ với đầy ác mộng. Anh thấy thằng Dung xuất hiện trên hội trường. Nó đứng trước máy ghi âm với một thân xác bị bắn thủng như một tổ ong. Nhưng lạ thay, nó đang phát biểu về những bài học khoan hồng nhân đạo của Đảng, của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vĩnh ngạc nhiên tự hỏi: lạ nhỉ? Bằng phương pháp nào mà Cộng sản khiến được một xác chết vẫn chưa quên bài học, vẫn phát biểu y như là cái loa của nhà nước vậy kia? Giọng Nguyễn Xuân Dung vẫn đều đều vang lên trong giấc mơ của Vĩnh:
Các anh thấy đấy, Việt Nam ta đất không rộng, người không đông, không hề ân oán gì với lại đế quốc Mỹ.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người, một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đông trong thịt tôi mà không.
Kính thưa quý thính giả, chương trình đã đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn tái ngộ vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi dẫu... dỗ cho quê tôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công, vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành than và câu hát rất buồn. Đêm sâu cùng theo lối có miếng trăng phai, sẽ đi thăm một nước đã chết hết người, mây xa còn ở trong những lăng miếu đổ, tiếng tiên thân dẫn trở về. Hẳn là tôi sẽ ra đi rất xa để sống như con người, được cười được khóc như ai, dù tôi ca lên những lời ca để cho anh em tôi được nghe. Việt Nam quê hương tôi là thế, là tan trở về. Thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người, một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu, hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cất tiếng nói. Trở về hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đuôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công, vợ con xin cảm như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành